Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 152, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Đức Nghiêm, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 30 tháng 6 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở bản kinh. Bài kệ tụng thứ 9, Hóa Lạc Thiên. Kệ thứ 9: Phật ư nặng thế vô lượng, cổ tu quảng đại ba la mật, cần hành tinh tấn vô yểm đại, hỷ tuệ năng tri thử pháp môn. Đây là bài kệ khen ngợi của Hỷ Tuệ Thiên Dương. Nghĩa lý và chỉ thú cùng với bài tụng của Diệu Kế Thiên Dương ở trước, chúng ta có thể liên kết lại để xem, đây đều là cảnh giới bất tư nghị của Như Lai Quả Địa. Cổ nhân tán dương Hoa Nghiêm là đại bất tư nghị kinh, gọi Duy Ma là tiểu bất tư nghị kinh, đều là cảnh giới xứng tánh. Vì sao cảnh giới bất tư nghị lại dùng hai bộ kinh này làm tượng trưng mà không dùng các kinh khác? Hàm ý trong đây rất sâu, chúng ta nhất định phải lĩnh hội. Hoa Nghiêm tiêu biểu cho Phật xuất gia, Duy Ma đại diện cho Phật tại gia. Ý nghĩa này muốn cho chúng ta biết tại gia và xuất gia đều bình đẳng, không có cao thấp. Vì thế tâm bình đẳng là nhân tố thứ nhất để thành Phật. Ngày nay chúng ta tu hành không thành Phật được là do nguyên nhân nào? Thì xuất gia cao hơn tại gia, diễn diện không thể bình đẳng, thế thì không thể thành Phật được. Các vị trong Kinh Đại Thừa tôi tin là đọc rất nhiều, Phật giảng nhân hành của 10 pháp giới cho chúng ta. Nhân hành dĩ nhiên là vô lượng vô biên. Trong nhân hành vô lượng vô biên, Phật nói với chúng ta nhân tố quan trọng nhất. Chúng ta phải ghi nhớ Phật là tâm bình đẳng, Bồ Tát là tâm lục độ, Duyên Giác là tâm nhân duyên, Thanh Văn là tâm tứ đế. Ngay đây chúng ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phật là tâm bình đẳng, bình đẳng mới có thể thành Phật. Cao thấp nhất định không thể thành Phật. Vì thế hàng Bồ Tát trở xuống, tâm đều có tâm cao thấp. Nhưng càng tiến lên gia vị cao hơn, tâm cao thấp càng mỏng dần. Ý niệm này càng ít. Đến khi hoàn toàn bình đẳng, người này thành Phật rồi. Do đó dùng hai bộ kinh này tượng trưng cho bất tư nghị rất có đạo lý. Lúc Thế Tôn còn tại thế là hai vị Phật đồng thời trụ thế, một vị Phật xuất gia, một vị Phật tại gia. Chúng ta xem kinh Duy Ma, Duy Ma thị hiện bệnh, Thích Ca Mâu Ni Phật phái các đệ tử đến thăm Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên thấy cư sĩ Duy Ma cũng đảnh lễ ba lạy, nhiễu quanh ba vòng, giống như lúc gặp Phật không sai khác. Người xuất gia ngày nay quan niệm sai lầm, vì thế niệm Phật giảng sanh, người xuất gia ngược lại không bằng người tại gia. Người tại gia niệm Phật là do người xuất gia dạy. Người tại gia niệm Phật thật sự được giảng sanh, người xuất gia trái lại không được giảng sanh. Chúng ta cần phải hiểu cống cao ngã mạng. Quý vị nghĩ xem trước ngày này lớn biết bao. Do đó phải học lấy tâm bình đẳng tiếp đại chúng sanh, tuyệt đối không thể dùng tâm ngạo mạn đối đãi người. Dùng ngạo mạn đối đãi người thì chính mình bị tổn hại, người khác chẳng tổn hại, chính mình bị tổn hại. Bài kệ này Hỷ Tuệ Thiên Dương dạy cho chúng ta: Phật ở vô lượng kiếp về quá khứ, cụ tu, cụ là đầy đủ, không có khiếm khuyết. Quá là nhiều, không chỉ là nhiều mà còn là lớn. Ba la mật chính là vô lượng pháp môn tu của Bồ Tát. Lục độ vạn hạnh, vạn không phải là chữ số, là tính từ chỉ số nhiều, vô lượng vô biên hành môn. Nói lục độ, vô lượng vô biên hành môn quy nạp lại không ra ngoài sáu loại lớn này. Cho nên lục là cương yếu, mỗi một độ đều đầy đủ vô lượng vô biên hành môn. Nói bố thí, trong bố thí lại phân làm ba loại: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Trong ba loại này, mỗi loại nếu nói cạn kẽ thì không thể nói hết. Phạm vi bao quát trong chữ tài rất rộng, rất rộng. Phật giảng cho chúng ta trong chữ tài phân làm hai loại: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, nội tài như hiện tại tôi đang nói chính là ý nguyện làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đây thuộc về nội tài, sức lực của chúng ta. Dùng sức lực để phục vụ tất cả chúng sanh, đây thuộc về nội tài. Hạng một phục vụ cũng là vô lượng vô biên. Chúng ta xem trong xã hội này, nam nữ già trẻ thân phận không đồng, nghề nghiệp không đồng, trong cương vị bổn phận của chính họ tận tâm tận lực hoàn thành tốt bổn phận của mình, chính là đối với xã hội, đối với nhân dân, đối với chúng sanh phục vụ, làm tròn trách nhiệm, là bố thí nội tại. Bố thí nội tài cao hơn là ngoại tài. Mọi người trong xã hội ngày nay thấy ngược lại. Xem trọng cái gì? Xem trọng bố thí ngoại tài, xem nhẹ bố thí nội tài. Bản kinh này phẩm thập hồi hướng, trong phần hồi hướng thứ sáu, trong kinh Phật nói cho chúng ta có đến 100 loại bố thí mà chúng ta lơ là, chúng ta chẳng nghĩ đến. Những gì Đức Phật nói như hiện nay, chính là tất cả chúng sanh dùng thân phận không đồng, cương vị không đồng, vì mọi người trong xã hội, vì pháp giới chúng sanh, đó là những hạng mục phục vụ. Người thế gian lại nói nhân sinh lấy phục vụ làm mục đích. Lời nói này chẳng sai. Chư Phật Như Lai cũng lấy phục vụ làm mục đích. Tùy loài hóa thân, tùy duyên phục vụ. Phục vụ chính là cụ tu quảng đại ba la mật, như ở đây nói. Đem hạng mục phục vụ của quý vị làm đến tận thiện tận mỹ thì gọi là ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn. Theo ý nghĩa của chữ mà dịch, cổ nhân dịch là đáo bỉ ngạn, chính là ý nghĩa đáo gia của người Trung Quốc nói. Đáo gia tức là làm đến chỗ viên mạng nhất. Công phu của quý vị đến nơi đến chốn, bất kể làm việc gì, các vị làm rất thành thục, gọi là chỉ ư chí thiện. Trong Phật Pháp gọi là ba la mật. Làm tới chỗ chẳng có một mảy may sai sót, không có thiếu sót. Đây chính là cực thiện viên mãn. Chúng ta học bố thí, phải bố thí thế nào mới làm đến chỗ chí thiện viên mãn nhất? Trong Phật Pháp nói đến rất nhiều. Chúng ta phải thể hội thật chu đáo. Thứ nhất là phải dùng tâm chân thật, không thể dùng tâm hư dối. Nhưng có mấy người sử dụng tâm chân thật? Vì thế phát tâm tu học nhưng không đạt được kết quả. Không đạt được kết quả, trong kinh Phật cũng có nói qua. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nhân địa không chính, chiêu cảm quả không tốt. Vì thế chúng ta phải bình tĩnh xét thử lại, nhân địa của chúng ta có ngay thẳng không? Chúng ta phát tâm, trong tâm vẫn còn tự tư tự lợi, thì nhân này không chánh. Do đó không đạt được quả báo như mong muốn. Chúng ta là người học Phật, mỗi người đều có sự mong cầu sâu sắc, là mong cầu phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng. Chúng ta có đạt được không? Phiền não của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Vọng niệm chẳng dừng được. trí tuệ vẫn không khai. Do nguyên nhân nào? Do nhân không chân thật. Nhân không chân thật thế nào? Quan niệm không chính xác. Trong triết học của thế gian nói gì? Nhân sinh quan, vũ trụ quan. Hai câu này chính là nói quan điểm của quý vị đối với nhân sinh, quan điểm đối với vũ trụ. Quan điểm của quý vị không chính xác, quan điểm sai lầm. Thánh nhân của thế gian và xuất thế gian, ý nghĩa của chữ thánh này nghĩa là sáng suốt, là giác ngộ. Thánh nhân cũng chính là nói người sáng suốt, người giác ngộ của thế gian và xuất thế gian. Tiêu chuẩn của sáng suốt giác ngộ là gì? Quan điểm của bậc thánh là quan điểm đối với nhân sinh, đối với vũ trụ tương hưng với chân tướng sự thật. Đó là người giác ngộ, đó là người sáng suốt. Người xưa xưng là thánh nhân, Ấn Độ xưng là Đức Phật. Tu nhân của các ngài mới là chính xác. Chúng ta sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ tự tư tự lợi, không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình, không biết được. Vì thế quý vị nghĩ gì? Quán sát thế nào? Đều là dụng tâm sai lầm. Không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cùng một sanh mạng, cộng đồng thể. Chữ hiếu trong cảm ứng thiên, ai hiểu được hiếu? Ai nhận thức được hiếu? Hiếu là nói đến chân tướng sự thật, là nói về bản thể của vạn pháp trong vũ trụ. Từ chữ này kiến lập quan niệm đúng đắn. Hiện nay mọi người giảng về nhân sinh quan và vũ trụ quan rất chính xác. Làm thế nào thực hành hiếu? Làm sao có thể tận hiếu? Giữ trung. Trung, trong tâm phải có trung. Đạo Khổng Tử gọi là đạo trung dung. Nhà Phật giảng là trung đạo đệ nhất nghĩa. Trong tâm có trung, phải dụng tâm một cách chân chánh mới gọi là trung. Phàm phu chúng ta dụng tâm không chính, dụng tâm sai, luôn bị nghiêng lệch, không biết dụng trung. Sự việc này chính là do nhân không ngay thẳng. Chúng ta nói rất thô, rất rõ ràng để mọi người dễ hiểu. Đó chính là tâm ích kỷ, tự tư tự lợi, hoàn toàn sai lầm. Sử dụng tâm này, quý vị được bao nhiêu lợi ích? Rất ít, rất ít. Nếu như mức độ dụng tâm của quý vị thiên lệch nhiều, toàn là lừa gạt người, những thứ của cải quý vị lừa gạt được, sẽ bị người khác lừa gạt lại. Quý vị không hưởng thụ được, cũng không giữ lại được. Điều này không chỉ trong lịch sử ghi chép lại rất nhiều. Nếu chúng ta để ý quan sát thật kỹ xã hội hiện nay, những sự việc như thế rất rõ ràng. Mấy người được phát tài, chúng ta thấy có rất nhiều người sử dụng một vài thủ đoạn không chính đáng mà phát tài, gọi là tỷ phú. Nhưng quý vị xem sinh hoạt hàng ngày của họ có đáng thương không tưởng tượng, chẳng được thọ dụng. Trên thực tế, đời sống của họ mãi mãi không bằng một người bình thường. Họ luôn nghĩ đến của cải có được toàn là vọng tưởng. Hơn 20 năm trước, tôi giảng kinh tại Hồng Kông, chuyện này tôi cũng nói qua mấy lần. Cư sĩ Tạ Đạo Liên là người mời tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Cư sĩ này đã qua đời vào năm trước, không còn nữa. Cô ấy phát tâm muốn mua một chút lễ vật tặng cho tôi tâm tục. Cô cứ khẩn thiết mời tôi đi cùng cô đến ngân hàng. Bên dưới ngân hàng là tủ bảo hiểm, dẫn tôi đi xem. Cô mở tủ bảo hiểm, bên trong tủ ấy có một số vàng bạc châu báu, đều bày hết ra cho tôi xem. Sau khi xem xong, tôi nói với cô ấy, tôi nói cô chỉ có chút ít như thế sao? Cô ấy nghe tôi nói như thế thì rất ngạc nhiên, không được vui lắm. Thật đáng thương, quá ít rồi. So với cô, tôi có nhiều hơn, rất nhiều, rất nhiều. Cô ấy nói, Pháp Sư ngài có nhiều như vậy sao? Phải. Tôi nói, cô xem những thứ vàng bạc châu báu này, cô không dám để tại nhà, để ở nhà sợ người ăn trộm, không dám đeo trên thân, đeo trên thân sợ người ta chặt tay, nên phải để trong tủ bảo hiểm. Một tháng hoặc là nửa tháng, để mở ra cầm lên ngắm nghía sờ xem. Nếu đây là của mình, vậy thì những cửa tiệm vàng bạc châu báu trên thế giới hết thảy là của tôi. Vì sao vậy? Tôi cũng vui thích đến đó cầm lên nhìn ngắm. Thế thì có gì khác với cô? Sao cô lại si mê như vậy? Cho những thứ này là của mình, thế toàn bộ châu báu trong thế giới cái nào không nghĩ đến là của tôi sao? Cô mở rương ra tôi nhìn ngắm thì cũng là của tôi. Mọi người nhớ giận đến mức như thế. Do đó cần phải hiểu, cổ nhân nói, sinh không đem đến, chết không mang đi. Không phải đợi đến lúc chết mang không được, mà là hiện tại đều chẳng mang theo được. Quý vị nghĩ xem, mỗi đêm quý vị ngủ, ngủ say rồi, không giống người chết sao? Cái gì là của quý vị? Mỗi ngày đều phải chết một lần, còn không giác ngộ ư? Vì thì người trí tuệ giác ngộ hiểu được, chẳng có một thứ nào là của mình. Toàn bộ thân thể này đều không phải là mình. Đây gọi là người giác ngộ. Cái gì là chính mình? Tận hư không pháp giới là chính mình. Người chứng ngộ thiền tông nói, tận hư không pháp giới là con mắt của Sa Môn. Lời này rất có đạo lý. Câu nói này là rất chân thật. Tất cả những chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. tự tánh sẵn có vô lượng vô biên trí tuệ, vô lượng vô biên của cải, vô lượng kho báu. Đây không phải giả dối, mà chắc chắn là sự thật. Sự thật này bày trước mắt chúng ta, nhưng lại chẳng chút quan tâm. Cô đem số châu báu ít ỏi này gửi trong tủ bảo hiểm, mỗi ngày thấp thỏm lo nghĩ, từng giờ từng phút không buông được. Tài bảo vô tận của chúng ta bày trong cửa tiệm châu báu của người khác thì có thể an tâm rồi, không hề nhớ đến nó. Cần hiểu rõ đạo lý này. Hiện nay người có tiền để trong ngân hàng bao nhiêu tiền? Thực tế trên tay một tấm giấy bạc cũng chẳng có, đều là chữ số La Mã, không có thật. Mọi người vì những thứ giả này ngày ngày lo nghĩ, để thời giờ trôi qua, há chẳng phải trong kinh Phật nói kẻ đáng thương ư? Mức độ đáng thương, thực tế mà nói, không bằng người ăn xin ngoài đường. Người hành khất không đáng thương. Vì sao ư? Vì thân tâm của họ không lo nghĩ, chẳng có băn khoăn, chẳng có phiền não, chẳng có dương diệu. Họ rất tự do, ung dung, tự tại. Mỗi ngày bận tâm lo lắng vào những chữ số kia, những người đó mới thật sự đáng thương. Mấy người giác ngộ, mấy người hiểu được, Phật hiểu được, Bồ Tát biết được. Những hiện tượng này chẳng phải đều bày ra trước mắt chúng ta sao? Nếu chúng ta không học kinh Phật, nói thật cũng là người mê trong đó. Người đọc kinh Phật mới có chút tỉnh ngộ, mới biết chúng ta phải vì tất cả chúng sanh phục vụ, tận tâm tận lực trong cương vị của mình. Chúng ta ngày nay chọn đường lối giáo dục của Phật, chọn tư cách một người xuất gia. Ngày nay chúng ta đứng trên cương vị này, cương vị này làm việc gì? Giáo hóa chúng sanh. Vì thế phải nhớ Thích Ca Mâu Ni Phật là thân phận gì trong xã hội này? Ngài làm việc gì? Mọi người xưng Ngài là Phật, nhưng ý nghĩa của chữ Phật lại không hiểu rõ. Thậm chí hiểu lầm rất nhiều, xem Phật như vị thần linh, phụng thờ Phật như một vị thần. Đó là sai lầm. Ý nghĩa chữ Phật là giác ngộ. Dịch sang tiếng Trung có nghĩa là giác, người giác ngộ, người sáng suốt. Thích Ca Mâu Ni Phật là người giác ngộ, người sáng suốt. Ngài đóng vai trò thế nào trong xã hội? Đảm nhiệm thân phận gì? Phật không làm quốc vương, Phật vốn là thân phận dương tử, có thể kế thừa dương vị. Trong các buổi giảng chúng ta từng giới thiệu qua, Phật được tiếp thu một nền giáo dục rất tốt, văn học võ nghệ cũng đạt đến chỗ tuyệt đỉnh. Nhưng Phật hoàn toàn buông bỏ. Ngài chọn con đường xuất gia, tu đạo, hoằng pháp. Ngài chọn việc làm này, chọn thân phận này. Mục đích là gì? Giúp tất cả chúng sanh giác ngộ. Đây là mục tiêu. Điều Phật mong cầu là thế gian này rộng hơn là pháp giới, tất cả chúng sanh đều có thể chung sống hòa bình, không phân biệt đây kia, tôn trọng lẫn nhau, hiện mệnh lẫn nhau, hợp tác với nhau. Tất cả chúng sanh đều giống như người một nhà. Xã hội hiện đại, quý vị thường nghe nói đến sự kỳ thị chủng tộc, chiến tranh tôn giáo. Điều này rất tàn khốc, rất bất hạnh. Quả báo càng không thể nghĩ lường. Vì thế, muốn giải quyết vấn đề này, đến chỗ tốt đẹp hoàn toàn, xã hội hòa bình, hạnh phúc. Phật biết chính trị không thể làm được, quân sự cũng không thể làm được, kinh tế cho đến khoa học, kỹ thuật đều không thể làm được. Chỉ có một biện pháp có thể làm được, đó là giáo dục. Do đó Phật phát tâm xuất gia tu đạo, nói theo cách nói hiện nay, tham gia nghĩa vụ. Nghĩa vụ là không nói đến sự đền đáp. Nhu cầu sinh hoạt của Phật, mỗi ngày một bát cơm, ba y một bát, tuyệt đối không làm phiền người nào. Mỗi đêm ngủ dưới gốc cây, ăn một lần vào giờ ngọ. Đời sống vật chất của Phật ở mức thấp nhất, đời sống đơn giản, mộc mạc, toàn tâm toàn lực làm công việc giáo dục xã hội, vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Vì thế việc làm một đời của Phật là khuyên bảo người, khuyên nhủ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện. Chính là Phật làm tấm gương cho mọi người noi theo, làm đến chỗ viên mãn, quảng đại ba la mật, là giúp người phá mê khai ngộ. Cho nên đoạn ác tu thiện là giai đoạn thứ nhất, dạy học là mục tiêu của giai đoạn thứ nhất. Xa lìa tất cả nghiệp ác, mục tiêu thứ nhất là giảng về nhân quả. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân bất thiện nhất định chú quả bất thiện. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không rời định luật nhân quả. Chân lý mà người thế gian nói, chân lý gì? Nhân quả báo ứng là chân lý. Các vị học Phật, nhân địa không thẳng, phải chuốc quả công, cũng là nhân quả. Từ nền tảng này mà tiến lên, phá mê khai ngộ, từng bước dạy cho quý vị hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Đây là sự nghiệp một đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là sự nghiệp vĩnh hằng của chư Phật Bồ Tát, trong ba đời mười phương, đời đời kiếp kiếp, từ xưa đến nay không gián đoạn. Bồ Tát Phổ Hiền giảng không mệt không chán, chính là sự việc này. Quên mình vì người, từ trước đến nay không nghĩ đến mình, trong từng tâm niệm đều vì mọi người trong xã hội mà phục vụ. Phật Thích Ca Mâu Ni là người thế nào? Thân phận thế nào? Phật chính là nhà giáo dục, văn hóa đa nguyên. Trong nhà Phật tôn xưng Phật là bậc thầy của trời người. Thân phận của Phật là thân phận thầy giáo, đạo sư. Chúng ta học tập theo Phật nên gọi là đệ tử, học trò. Quan hệ của chúng ta và Phật là quan hệ thầy trò. Quan hệ của chúng ta với tất cả Bồ Tát là quan hệ đồng học. Phải hiểu rõ ràng, Bồ Tát là học trò trước đây của Phật, là sư huynh của chúng ta. Quan hệ với chúng ta thật thân thiết, thầy trò như cha con. Chúng ta phải là một học trò tốt chân chánh, phải ghi nhớ lời chỉ dạy của thầy. Vì sao chúng ta khuyến khích đọc kinh? Nếu tụng kinh được thuần thuộc, chính là ghi nhớ lời dạy của thầy, không thể quên được. Phải nghiên cứu kinh luận, ý nghĩa của thầy giảng chúng ta phải hiểu. Mỗi chữ mỗi câu chỉ dạy của Phật đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa không phải là tán thán, là sự thật, mà là chân thật. Hiểu thế nào mới gọi là chân thật? Từng câu từng chữ của Phật nói kế hợp với tánh, đều từ trong tự tánh phát ra. Tự tánh không có ngàn mẹ. Do đó nghĩa thú của Phật giảng cũng không có ngàn mẹ. Không giống như phàm phu chúng ta, lời nói và văn tự của phàm phu chúng ta có ngàn mẹ, có giới hạn. Vì sao vậy? Vì tâm ý thức của chúng ta phát ra, tâm ý thức có giới hạn, có ngàn mẹ. Do đó những văn tự của thế gian quý vị xem một lần, hai lần thì không muốn xem nữa, vì đã hiểu hết ý nghĩa đó rồi. Những tác phẩm văn học tuyệt tác của thế gian rất có năng lực nhiếp thọ người, như bốn tiểu thuyết lớn nổi tiếng của Trung Quốc. Xem đến 10 lần, 20 lần không muốn xem nữa. Năng lực nhiếp thọ của nó chỉ đến đây thôi. Nhưng kinh điển của Phật, từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, vô lượng kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp, càng xem càng thú vị. Xem mãi không chán, nói mãi không mệt. Chúng ta giảng kinh trên pháp tòa, có những bộ kinh giảng rất nhiều lần, càng giảng càng thấy thú vị, không biết mệt mỏi. Vì sao vậy? Vì từng chữ từng câu khế hợp với tánh, mỗi lần đọc đều có sự tỉnh ngộ. Mỗi lần giảng là mỗi lần tỉnh ngộ. chỗ này mới có ý vị. Không giống như văn tự của Thế Chàng, sau lần đọc thứ nhất đến lần thứ hai thì nhất định chẳng có sự tỉnh ngộ. Báo chí tạp chí xem qua một lần tuyệt đối không muốn xem lại lần thứ hai. Kinh Phật, kinh một chữ này có rất nhiều nghĩa. Nói theo thông thường, quán nhiếp thường pháp, phải dùng bốn chữ này làm tiêu chuẩn. Trong báo chí tạp chí một chữ cũng không có, nhưng trong kinh Phật từng chữ đều có đủ bốn chữ này. Quán là xuyên suốt, nói đến chỗ rốt ráo, một tức tất cả, tất cả tức một. Mỗi một chữ đều bao hàm vô lượng nghĩa. Từng chữ từng câu đều có thể nhiếp tâm người. Ngày nay chúng ta dường như không có cảm xúc. Trong bốn chữ này đều chẳng tiếp thu được một chữ nào. Nguyên nhân do đâu? Chúng ta không tiến nhập. Ngạn ngữ có một câu nói rất ý nghĩa: nuốt chửng. Ngày nay chúng ta học Phật cũng giống như nuốt chửng vậy. Học Phật Pháp mà không biết mùi vị thế nào, chẳng nghiền ngẫm, không thể nếm được mùi vị của nó, không biết được pháp vị. Quý vị phải nếm được mùi vị thì mới lãnh hội được bốn chữ quán nhiếp thường pháp. Làm thế nào để nếm được mùi vị? Pháp vị chân chánh nhất định phải nương theo phương pháp của Bồ Tát Mã Minh đã dạy cho chúng ta. Lìa tướng ngôn thuyết mà nghe, lìa tướng danh tự mà đọc, lìa tướng tâm duyên mới có thể chứng được, mới có thể khế nhập cảnh giới. Ngày nay chúng ta toàn chấp tướng. Trong kinh Phật nói rất hay: ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Nhưng chúng ta không chịu lìa. Nhất thiết pháp chính là Phật Pháp. Nhất thiết pháp đều là Phật Pháp. Có pháp nào không phải là Phật Pháp? Pháp pháp đều là Phật Pháp. Phải lìa tướng mới chứng được. Không lìa tướng, dù kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm bày ra trước mắt cũng không phải Phật Pháp. Phật Pháp có ý nghĩa thế nào? Phật Pháp là sáng suốt, giác ngộ. Phàm người sáng suốt, giác ngộ thì gọi là Phật Pháp. Phàm người mê hoặc điên đạo, không sáng suốt, không giác ngộ thì gọi là Pháp Thế Gian. Pháp Thế Gian và Pháp Phật chỉ là một Pháp, không phải là hai Pháp. Do mê ngộ không đồng. Giác ngộ rồi thì mặc áo ăn cơm cũng là Phật Pháp. Người mê lầm tuy tụng kinh lễ Phật nhưng toàn là Pháp Thế Gian. Chúng ta muốn học Phật, tu đầy đủ ba la mật rộng lớn. Phải biết việc này phải trải qua thời gian rất dài, không phải trong thời gian ngắn mà làm được. Người thời này bất luận học cái gì cũng không có nhẫn nại, đều mong muốn thành tựu nhanh chóng. Chư Phật Như Lai cũng không làm được. Cho dù làm được, chư Phật Như Lai cũng không thể thị hiện như vậy. Quý vị xem Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, Phật Thích Ca Mâu Ni là cổ Phật tái sanh, không phải chỉ tu hành thành Phật trong đời này. Ngài thể hiện cho chúng ta xem Ngài là cổ Phật tái sanh. Trong kinh Phạm Vọng, chẳng phải Phật đã nói cho chúng ta rất rõ ràng rồi sao? Ngài thể hiện thành Phật ở cõi này đã 8.000 lần rồi. 8.000 lần là chỉ cho số lần trong địa cầu của chúng ta, không phải tính cả thế giới phương khác. Nếu tính cả thế giới phương khác thì không thể đếm được. Chỉ riêng thì hiện đến địa cầu này làm Phật đã 8.000 lần rồi. Há chẳng phải đã thành Phật từ rất lâu rồi sao? Phật đến biểu diễn cho chúng ta xem. Biểu diễn phải thị hiện tám tướng thành đạo, vậy cho chúng ta tu học có thứ tự, không thể vượt bậc, học tập theo từng bước một thì mới có thể thành tựu. Hoa Nghiêm là Pháp Đại Thừa Viên Đúng. Hiện tại đồng tử ở chỗ này biểu diễn cho chúng ta xem. Làm cách nào thành tựu? Phải thân cận thiện tri thức, thích làm thiện, thích đức hạnh, thích học, một đời mới có thể chứng quả. Vì thế nền tảng của học Phật, Thế Tôn dạy chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Nếu không xây dựng trên nền tảng này, dù cho tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu. Tịnh nghiệp tam phước, nếu chúng ta quy nạp lại, dùng mấy câu để nói tóm tắt. Thứ nhất là tâm chân thành, chí thiện, đối xử nhân thế. Thứ hai là tâm thương yêu, bảo hộ tất cả chúng sanh. Thứ ba là tâm không cầu lợi, tâm vô điều kiện vì tất cả chúng sanh phục vụ. Quý vị tự nghĩ xem, tam phước 11 câu có đúng như ý nghĩa này không? Đây chính là tâm hạnh của Phật Bồ Tát. Toàn là thiện, toàn là kính yêu, đó là chủ tâm của Phật Bồ Tát, là đức của Phật Bồ Tát. Không cầu lợi vì tất cả chúng sanh phục vụ, không có điều kiện, đó là hạnh của Bồ Tát. Trong cương lĩnh tu hành của Bồ Tát phân ra cho chúng ta bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là năm độ trước. Độ thứ sáu là bát nhã, đó là trí tuệ, phải dụng tâm như vậy. Vì thế tâm thuần thiện, thuần là tâm thương yêu, chính là trí tuệ chân thật, chính là bát nhã ba la mật. Trị lượng, đức lượng dung hòa trong bố thí mới gọi là bố thí ba la mật. Nếu chỉ có bố thí mà không có tâm chí thiện thì tình thương chân thật chỉ gọi là bố thí, không được gọi là bố thí ba la mật. Việc bố thí này chỉ có phước báo hữu lậu trong ba cõi. Bố thí tiền của cải thì được giàu sang, chỉ là phước đức, không phải công đức. Nếu trong việc bố thí có tâm thiện, chân thành, có tình thương chân thật, đó là bố thí ba la mật, đây gọi là công đức. Trong công đức nhất định có phước đức, trong phước đức không hẳn có công đức. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Chỉ có tâm thiện chân thành, tình thương chân thật, bố thí cúng dường vô điều kiện, tự nhiên có thể dung hợp tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đó gọi là tuy không đồng chủng tộc nhưng đều có thể dung hợp hài hòa. Chúng ta quan sát kỹ Phật và Bồ Tát, các ngài tu tập pháp môn này, giáo hóa tất cả chúng sanh, thấy đều tu tập pháp môn này. Bố thí là quên mình vì người, nhất định không vì mình, niệm niệm đều vì tất cả chúng sanh, nội tài ngoại tài đều có thể bố thí cúng dường tất cả chúng sanh. Đó là bố thí ba la mật. Trì giới ba la mật là tuân thủ pháp, tất cả đều đúng lý đúng pháp. Điều này rất quan trọng, nhất là khi tiếp xúc với người không đồng chủng tộc, tiếp xúc với người không đồng tôn giáo. Nếu quý vị không tuân thủ pháp của họ, tức là không tôn trọng họ. Không tôn trọng họ, quý vị có tâm giúp đỡ, họ sẽ cự tuyệt, không tiếp nhận. Ở Trung Quốc, cổ nhân thường nói, nhập gia tùy tục. Ngày xưa, đất nước chưa thống nhất, Ấn Độ cũng chưa thống nhất, là xã hội bộ lạc. Chúng ta xem lịch sử 800 chư hầu của triều đại nhà Chu. 800 chư hầu là 800 quốc gia. Nước lớn chu vi 100 dặm, nước nhỏ chỉ có 20-30 dặm, giống như thôn trang nhỏ hiện nay. Một trấn nhỏ là một nước. Người lãnh đạo trong này chính là các chư hầu. Tùy dùng đất của mỗi quốc gia mà ngôn ngữ không giống nhau. Hiện tại chúng ta nói tiếng địa phương, trên thực tế ngôn ngữ của mỗi quốc gia không đồng nhau, sinh hoạt tập quán cũng không đồng, văn tự không đồng. Hiện nay quý vị nhìn xem chữ Triện viết theo lối xưa, chữ Phước Thọ quý vị thường nhìn thấy, trăm phước trăm thọ, có cả trăm cách viết. Phải hiểu vì sao lại có nhiều cách viết như thế. Đương thời các nước chư hầu, lúc đó mỗi nước cách viết không giống nhau. Việc này là có nguồn gốc rõ ràng, chứ không phải cố ý đặt ra. Sự thật không chỉ có trăm cách viết, văn tự xưa đến thời Tần mới thống nhất. Khi Tần Thủy Hoàng tiêu diệt các nước chư hầu xong, mới đổi thành quận huyện, cục diện mới trở thành thống nhất. Từ đó về sau chữ viết cũng thống nhất. Nhưng chữ viết của những quốc gia ngày xưa vẫn còn được bảo tồn. Do đó văn tự của Trung Quốc theo cách viết thời xưa, mỗi chữ có nhiều kiểu viết khác nhau. Quý vị phải hiểu nguồn gốc lịch sử của nó. Một chủng tộc phức tạp như thế mà có thể dung hợp trong sinh hoạt của một xã hội, mọi người đều có thể vượt qua, rất hạnh phúc, tốt đẹp, chẳng có kỳ thị, ngăn cách, là nhờ vào giáo dục. Đây là cách dạy của nhà Nho. Giáo dục của Phật Pháp càng viên mãn hơn. Vì thế dạy chúng ta phải tuân thủ. Tuân thủ phép tắc chính là tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi viếng thăm Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Các tôn giáo đó đặc biệt dùng cơm chay tiếp đãi chúng tôi, đó là tôn trọng chúng tôi. Biết tập quán sinh hoạt của chúng tôi. Chúng tôi thấy vậy rất cảm kích, rất hoan hỷ. Chúng tôi tiếp đãi họ cũng như vậy. Ở đây có một vài quán thanh chân chuyên cúng dường đạo cơ đốc. Chúng tôi mời những đầu bếp đến đó để nấu. Đây là chúng tôi tôn trọng họ. Do đó mời chúng tôi dùng cơm chay là tôn trọng chúng tôi, tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương ái. Điều này quý vị đều thấy. Bất đồng tôn giáo, những vị lãnh đạo của các tôn giáo này một khi tiếp xúc, quý vị xem chúng tôi rất hoan hỷ. Vì sao chúng tôi phải như thế? Vì thực hành Phật Pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng làm như vậy. Chúng ta không chỉ học theo những giáo huấn trong kinh điển, nhất định phải đem sự dạy bảo này quán triệt trong mọi sinh hoạt. Phải hiểu điều này. Không gian sinh hoạt của chúng ta ngày nay là toàn bộ địa cầu. Biết bao người sống trên quả địa cầu này, chủng tộc không đồng, văn hóa không đồng, phương tiện sinh hoạt không đồng. Chúng ta tiếp xúc với người khác, qua lại với họ, nhất định phải tôn trọng họ. Đây là chúng ta giữ giới. Có nhiều người không hiểu. Buổi tiệc thâm tình này, chúng tôi mời các bằng hữu Hồi giáo, đại thức ăn mặn. Những người không hiểu biết nói chúng tôi phá giới. Đó là họ hoàn toàn không biết giới luật. Chúng tôi giữ giới, chứ không phải là phá giới. Nói cách khác, ngày nay có một số Phật tử không hiểu hai chữ giữ giới. Hai chữ này họ nhận thức, không hiểu được ý nghĩa xác thực. Rõ ràng họ không biết thì làm sao thực hành được. Không thâm nhập kinh tạng, làm sao khai mở trí tuệ? Trí tuệ không khai mở, nơi nơi đều chướng ngại. Nơi nào quý vị tiếp cận đều là chướng ngại. Sau khi trí huệ khai mở thì tất cả sẽ thông suốt, tự tại vô ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng, không những lý sự không ngăn ngại, mà sự sự cũng không ngăn ngại. Pháp giới không chướng ngại là nhất chân pháp giới. Vì sao gọi là nhất chân pháp giới? Chẳng có chướng ngại. Thập pháp giới có chướng ngại. Nhất chân pháp giới không có chướng ngại. Phải hiểu thế nào là giới, thế nào là giữ giới. Nếu trí tuệ không khai mở, làm sao có thể viên dung được? Chúng ta xem Hội Hoa Nghiêm, có nhiều chủng tộc trong Hội Hoa Nghiêm. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng, bởi vì phạm vi đó rất lớn, tận hư không biên pháp giới là phạm vi sinh hoạt của họ. Thế giới cực lạ cũng là tận hư không biện pháp giới. một người giác ngộ, một người sáng suốt. Gặp những người không đồng tôn giáo, lãnh tụ của những tôn giáo này, thầy truyền giáo của những tôn giáo này, chúng ta phải có thái độ thế nào? Thấy họ đều là chư Phật Như Lai, toàn là pháp thân đại sĩ. Chúng ta tôn kính họ giống như tôn kính Phật Bồ Tát, không gì khác. Vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát có năng lực này, có thể dùng thân nào để độ chúng sanh, liền thể hiện thân phận ấy. Mắt thịt của phàm phu chúng ta nhìn không thấu, làm sao biết được? Những thầy truyền giáo của họ, lãnh tụ tôn giáo của họ, không chừng chính là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, không chừng là hóa thân của Phật A Di Đà. Vì nên dùng thân nào để độ thoát, liền hiện thân ấy. Tùy loài hóa thân, tùy căn cơ thuyết pháp. Đâu có pháp nào không phải Phật pháp. Đạo Phật thường giảng duyên nhân thuyết pháp, vô pháp bất duyên. Pháp nào không phải Phật pháp? Kinh nào không phải kinh Phật? Hiểu rõ giác ngộ thì pháp pháp đều là Phật pháp. Nếu không hiểu rõ, không giác ngộ, chấp trước kiên cố, chẳng có pháp nào là Phật pháp. Phật pháp phá chấp trước làm đầu, phá chấp trước mới có thể chứng quả A-la-hán. Xả bỏ tất cả phân biệt mới có thể thành Bồ Tát. Chúng ta không hiểu đạo lý này, từ chỗ nào học Phật? Do đó mắt Phật thấy tất cả chúng sanh trong đại địa đều là Phật Bồ Tát, tâm bình đẳng hiện tiền, đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Lời này là chân thật, không giả dối chút nào. Vì sao vậy? Chư Phật Như Lai chính là nói tự tánh. Quý vị đều đọc qua Kim Kim Cang, trong phần giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông chỉ cho chúng ta, trong Kim Kim Cang có lúc nói Phật, có lúc nói Như Lai. Vì sao có hai cách nói này? Phàm nói Phật là từ trên tướng mà nói, nói Như Lai là từ trên tánh mà nói. Khác nhau ở chỗ này, tánh là từ bản thể mà nói, tướng là từ hình tướng mà nói. Hình tướng tuy không giống nhau, nhưng bản thể là một. Vì thế nói do tâm hiện, do thức biến. Chủng tộc không đồng, văn hóa bất đồng, tôn giáo không đồng, có phải do tâm hiện thức biến không? Đúng thế. Đã đúng như vậy thì họ sao không phải là Phật Bồ Tát chứ? Cho nên chúng ta phải dùng tâm tôn kính Phật Bồ Tát mà tôn kính tất cả chúng sanh. Tôn kính người không đồng chủng tộc, không đồng tôn giáo, đây gọi là học Phật. Đó là Phật pháp, là cảnh giới của Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta xem đến chỗ này, mỗi vị thiên vương tượng trưng chủng tộc không đồng, tượng trưng cho văn hóa không đồng. Do đó toàn bộ kinh tổng cộng có hơn 200 chủng tộc không đồng nhau, văn hóa không đồng, tín ngưỡng tôn giáo không đồng, đều là một nhà. Trong đây không có mâu thuẫn, không có xung đột, không có kỳ thị, có mấy người hiểu rõ đạo lý này? Phật Bồ Tát thấu rõ. Phật Bồ Tát không chỉ hiểu rõ, Phật Bồ Tát còn làm được. Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử tham vấn Bà La Môn Thắng Nhiệt, đó là do chư Phật Như Lai quá hiện. Kinh Địa Tạng chúng ta đọc đến chỗ Thánh Nữ Bà La Môn cũng là chư Phật Như Lai quá hiện. Bà La Môn chính là hiện nay chúng ta gọi là Hưng Đô Giáo. Thời đại của Thế Tôn, chư Phật Như Lai có thể hiện thân Bà La Môn. Trong Hưng Đô Giáo hiện nay, chẳng lẽ được có chư Phật Như Lai hiện thân ư? Tôi không tin. Trong mỗi tôn giáo, mỗi chủng tộc, trong mỗi nghề nghiệp đều có hóa thân của chư Phật Như Lai. Quý vị xem 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn không giác ngộ sao? 32 ứng thân này cho chúng ta thấy mỗi loại không đồng chủng tộc, tôn giáo, không đồng hạnh nghiệp, không đồng thân phận, chư Phật Bồ Tát thể đều hiện thân trong đó. Phàm phu mắt thịt luôn luôn đắc tội với chư Phật Bồ Tát, chính mình không biết, còn cho mình là Phật tử thuần thành, cho mình là học không sai. Đâu biết đều là sai lầm. Sai lầm thế nào? Nhân địa không chánh, phải chuốc quả công. Vì thế không thể đọc Hoa Nghiêm, đặc biệt là ngay thời đại này. Thời đại này thật tình mà nói, giảng bộ kinh này rất khí cơ. Đây là tài liệu giảng dạy về văn hóa đa nguyên rất hay. Khi tôi ở Úc Châu có tiếp xúc với nhiều tôn giáo, thường hay giới thiệu kinh này cho họ. Thật sự có thể giải quyết về vấn đề xã hội hiện đại. Không có tài liệu nào tốt hơn bộ kinh này. Ông Phương Đông Mỹ ca ngợi bộ kinh này là bộ triết học khái luận hay nhất trong và ngoài nước xưa nay trên toàn thế giới. Ông ấy là nhà triết học, nên xem bộ kinh này là triết học khái luận. Vì vậy lúc tuổi già, ông ấy mở môn triết học Hoa Nghiêm trong khóa tiến sĩ ở trường Đại học Phụ Nhân. Trường Phụ Nhân do Thiên Chúa thành lập, nhưng sinh viên khoa tiến sĩ lại học Hoa Nghiêm. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, phải thể hội ý nghĩa này. Tâm lượng rộng lớn, giống như chư Phật Bồ Tát tâm ôm trọn cả hư không pháp giới. Chẳng sót một pháp nào, toàn bộ đều dung chứa trong tâm tánh. Bình đẳng bao dung, thanh tịnh bao dung, trí tuệ từ bi bao dung. Vậy mới biết tâm thuần thiện, tâm thuần ái đã triển hiện như vậy. Vì thế chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa trì giới là thế nào và cách hành trì ra sao. Nhẫn nhục ba la mật là nhẫn nại. Đối với người, với việc, với vật đều phải có tâm nhẫn nại. Thành tựu viên mãn phải nhẫn nại vô cùng. Tuyệt đối không phải là một sớm một chiều. Nghiên cứu học vấn phải có tâm nhẫn nại, xử sự đãi người tiếp vật cũng phải có tâm nhẫn nại. Có nhẫn nại có phương pháp. Phương pháp là ở chỗ trì giới. Có thứ lớp, có trình tự, có phương pháp. Nhẫn nhục chính là thêm vào sự nhẫn nại. Vậy thì có gì không thành tựu? Trong Kinh Kim Cang nói, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nếu muốn thành tựu, nhất định phải có nhẫn nại, có bền lòng, có nghị lực. Thứ tư, tinh tấn ba la mật. Cần hành tinh tấn vô yểm đại. Tấn là có tiến bộ. Đạo Nho nói, cẩu nhật tân, nhật nhật tân, mỗi ngày phải có tiến bộ. Phật pháp giảng là tinh tấn, ý nghĩa còn hay hơn Nho giáo. Tinh là tinh thuần mà không tạp. Thuần một tâm thiện, thuần một tâm bi, thuần một tâm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Tinh thuần không xen tạp. Tạp là thế nào? Xen tạp tự lợi lợi tha, nhất định không thể xen tạp. Không thể có một niệm nghĩ đến tự lợi. Không được. Không được có hành vi tự lợi. Không xen lẫn điều này. Chỉ dùng chí thiện, chí thành, thương người, lợi ích cho người, thì thế giới này sao không hòa bình? Xã hội sao không an định? Ngày nay xã hội không an định, thế giới không thái bình là do ai tạo nên? Chính chúng ta không y giáo phụng hành. Trách ở nơi mình, không phải do người khác. Người giác ngộ nhất định không để trách nhiệm cho người khác. Đó là do ta làm không tốt. Ta không hiểu được ý nghĩa lời của Phật dạy. Kệ Khai Kinh nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật này ta không hiểu được. Ta không làm được. Ta chẳng có tận tâm tận lực tuyên dương, đem lời dạy tốt đẹp của Phật giảng dạy, chỉ chân chí thiện giới thiệu cho người khác, khuyên nhủ người khác, ta làm không được. Trách nhiệm ở nơi mình, không phải người khác. Đây mới là tinh tận, là ý nghĩa sâu sắc nhất của tinh tấn. Thiền định là không bị cảnh giới bên ngoài lay động. Tư tưởng của chúng ta cũng chính là quan điểm nhận xét của chúng ta, cách nói cách làm của chúng ta dứt khoát không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu dao động. Trên hội Lăng Nghiêm nói rất hay, trong Thanh Tịnh Minh Hối Chương, trong lời dạy của Phật nói rất rõ ràng, chúng ta ở trong thời mạt pháp, thời kỳ mạt pháp, ta sư thuyết pháp như hàng hà sa. Do đó chúng ta tự mình phải làm chủ, không bị tà sư lay chuyển. Lời tà sư nói, chúng ta có cần chú ý không? Không cần. Phải học cách Như Lai đối phó với họ. Mặc tận. Mặc tận tức là hoàn toàn không để ý. Họ nói là gì của họ, chúng ta nói là gì của chúng ta. Họ phê bình chúng ta không cần trả lời. Không cần phải giải thích. Đây gọi là thiền định. Bát nhã là sáng suốt rõ ràng, không luận là tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, phải rõ ràng sáng suốt. Đây chính là Bát Nhã Ba La Mật. Phải học Phật trong vô lượng kiếp siêng năng tu hành tinh tấn, không được giải đãi, không mệt mỏi, không lười biếng. Hỷ tuệ thiên dương từ pháp này mà khế nhập cảnh giới của Phật, cũng chính là nhất chân pháp giới. Vì ấy từ đây mà khế nhập. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng tôi giảng đến đây thôi.